duyên lành được tái ngộ các bạn nơi đây. Mình phải ý thức mình tới đây để làm gì? Tới đây để thiền. Thiền để gì? Thiền để khối óc mình được thanh nhẹ. Thần kinh khối óc của mình chuyển chạy cả càn khôn vũ trụ, thì mình phải thích ứng với sự thanh nhẹ hướng thượng, chứ không có nuôi dưỡng sự tranh chấp hoang mang trong trí óc, rồi ngồi đó như một đống như mình động, không được. Ta tới đây ta tìm sự thanh tịnh nhẹ nhõm trong người, thì nó mới đem lại sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình có sẵn cái pháp, tới đây là học cái pháp mà thôi, soi hồn, pháp luân, thiền định, là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy trong tâm, chúng ta mới thấy thượng trung hạ trong cơ tạng là bọt nước mà thôi, rồi nó sẽ tan. Sự ứ động đó nó sẽ tan, qua những cái pháp này là giải tỏa nó ra. Soi hồn, chấn động khối óc nó càng ngày càng nhẹ, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí để hỗ trợ, để giải tỏa những cái bọt nước bên trong, khai mở một tâm thức sáng lạng mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Chúng ta đang hưởng những cái gì ở mặt đất đang cung ứng, điện năng trong cơ tạng đã hình thành, thì chúng ta phải vui nhẹ mà để an hưởng cái phần mà chúng ta có. Hiện hữu nơi đây không phải là một ngày một giờ mà được, 7 ức niên mới thành hình được một thể xác. Trong đó nó tương đồng với vũ trụ, mà chúng ta không sống trong cái chân thức là ánh quang hòa tan với vũ trụ, thì chúng ta lúc nào cũng thấy năng và ý lại. Và chúng ta sống trong cái nguyên năng ánh sáng mới thấy rõ cái xác này là chiếc thuyền bát nhã để đưa phần hồn trở về bến giác. Rõ ràng chúng ta hướng về thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy là cuối cùng của chúng ta như lai phần hồn là ánh sáng quân bình, không còn mê chấp nữa. Người thế gian muốn tìm cái hơn và bỏ cái thua là mất quân bình, thì nó không có bao giờ sáng. Khi các bạn hiểu được lĩnh vực này, chút nữa nó hiện ra cái lĩnh vực khác, ta nên mất quân bình. Còn ngày đằng này chúng ta tu thiền để trở về với thực chất cuối cùng của chính chúng ta là chỉ cái ánh sáng mà thôi. Cho nên Thượng Đế đưa chúng ta xuống thế gian này để làm chi? Để phục vụ, để làm việc. Cho nên tất cả từ nhỏ chí lớn tới già tới chết con học cái bản chất phục vụ mà thôi. Nhưng mà chỉ cái tranh chấp nó hướng dẫn sai thôi. Cho phục vụ thì chúng ta băng lòng phục vụ thì cái gì nó cũng khai mở hết. Phát triển trong tâm thức nhẹ nhàng. Tình vợ chồng, tình con em, tình cha mẹ đều trong tinh thần phục vụ là đều mở hết thảy. Cho nên chúng ta phải hiểu ánh sáng của mặt trời đang phục vụ chúng ta, mà chúng ta không nhận nó cũng phục vụ nữa. Thì thấy cái hạnh từ bi của nó có không? Và chúng ta tu, chúng ta không lập hạnh thì làm sao có đức? Các bạn có hạnh mới đến đây. Tôi đến đây tìm cái gì? Tìm cái thanh nhẹ là xây dựng cái hạnh. Rồi tôi thấy có giá trị, tôi đi nói cho người khác tu là đức. Hạnh đức các bạn có, thì cái tâm thức trung tâm bộ đầu các bạn mới hướng thượng được, dễ dãi. Hạnh đức đầy đủ thì nghìn năm không héo, và qua dân trời. Thế vì cứ ôm chuyện sân si giận hờn, lấy cái ánh sáng của mình để hướng về cái sự giận hờn nghi nan vô ích, mình cứ hướng thượng vô cùng, không có cái gì nghi nan mà không có sanh tử luân hồi nữa. Các bạn là ánh sáng, đâu có chuyện sanh tử nữa. Có cái ánh sáng nào nói với các bạn là tôi sẽ chết không? Không. Có sự luân hồi, ánh sáng lúc nào cũng là sống động luôn luôn. Cho nên chúng ta trở về với thực chất chúng ta là thanh nhẹ, quân bình tức là ánh sáng. Thấy rõ ràng phần hồn của chúng ta có, nhưng mà ở đời vì chuyện đời kể đi làm, nghe vô việc này cũng chấp, nghe vô việc kia cũng chấp, chúng ta nghe chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, nhìn thấy cũng chuyện của họ không phải chuyện của mình. Chúng ta nghe rồi ta lăn xả vô đó rồi thét ra, mình nói họ chấp mà mình chấp, mình kẹt ở trong cái chấp. Chuyện của họ kệ họ, còn chuyện của mình lo mình sửa thì mình mới tiến qua được. Còn chuyện của mình không lo sửa tiến, làm sao mình trở về với thực chất của ánh sáng được. Con người nó phải có thực chất. Mình nấu nướng đồ này kia nọ này cũng thấy cái thực chất của cái thực vật rõ ràng. Cuối cùng nó là gì? Thì chúng ta phải thấy cái chuyện cuối cùng của chính chúng ta là gì? Là ánh sáng. Nếu bằng lòng lui về ngay tức khắc thì chúng ta sẽ có một sự vinh quang nhẹ nhõm sung sướng mà không có bệnh hoạn đau khổ. Cái bệnh đau bệnh nặng nhất là bệnh gì? Tâm bệnh à. Ở thế gian này bệnh nặng nhất ngay trong gia đình cũng xảy ra, tình mẹ con cũng xảy ra tâm bệnh. Cứ ôm cái tâm bệnh đó mà tu sao được? Phải bỏ cái tâm bệnh, phải giải quyết cái tâm bệnh, phải thấy cái chúng ta từ đâu đến đây mà rốt cuộc là cái lỗi của chính tại ta mà thôi. Ta không lo cho ta thì tự nhiên nó xảy ra tâm bệnh. Cho nên người tu thiền là để trị cái gì? Trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh giải quyết được thì thân bệnh rất dễ dàng, không có khó khăn. Cứ ôm cái tâm bệnh hoài thì cái thân bệnh nó bệnh hoài thôi. Tranh chấp mãi mãi. Cho nên gần đây tôi lại có một cái phương pháp để cho các bạn xúc cái ruột nó ra. Tại vì ở sống ở trong cái hoàn cảnh này nó dễ dãi quá. Không tham ăn cũng thành tham ăn. Nó có hoài cho mình, nó cung ứng cho mình. Thành rồi ăn quen rồi, tôi thét là hại cơ tạng mà không hay. Nay một chút, mai một chút. Sớm mơn chút, trưa chút, dồn ép nó rồi nó sẽ sanh bệnh. Mà cái đâu có biết đâu. Nhiều người không có biết. Mình tạo bệnh cho mình không hay. Rồi đổ lỗi cho người khác. Đó. Cho nên mình phải kiểm soát lại mình. Ở trong cái chỗ dễ dãi như thế này. Ở đời nó là thung thướng, sung sướng. Mà không biết giá trị nó thì tự nhiên là trở nên ngược lại là hại. Nếu tôi ở Việt Nam tôi đâu có chết sớm vậy. Tôi ở đây tại ăn quá tôi chết sớm. Mẹ tôi chết sớm tại vì ăn quá. Em tôi chết sớm vì ăn quá. Rốt cuộc kiểm thảo lại thì thấy ăn quá, chơi quá, cái gì cũng quá hết. Thì nó phải bệnh. Mà chúng ta kiểm soát cho kỹ, một cử một động. Chúng ta là ánh sáng xuống thế gian phải làm cái chuyện gì hữu ích. Mà cái hữu ích đó nó tùy theo nhu cầu cơ tạng của chúng ta đâu có phải nhiều. Chúng ta ra đời hưởng sữa mẹ chút là lớn lớn lên rồi. Thì bây giờ chúng ta có ăn là chúng ta sẽ khỏe rồi. Không nên đặt vấn đề tham ăn, kiểm soát cho kỹ thì con người nó nhẹ nhàng. Thì lúc tham thiền nó không có bực nhập. Cho nên lúc đó tham thiền thì các bạn thấy cái điện năng của bạn, có người nó nặng, nó bị hụt, bị rút xuống, mà có người được thanh thản kéo lên, là hai người khác xa lắm. Xét lại trong cơ tạng của nó, của họ, họ không có lưu giữ những cái trượt điện nhiều, không có cái thực vật nhiều. Họ ăn thực vật nhiều thì tự nhiên nó rút cái điện năng của khối óc xuống. Ăn nhiều cái bụng phần chừng nào thì cái điện năng nó mất đi. Rồi có bụng nhỏ chừng nào thì cái điện năng nó nhẹ. Cho nên các bạn phải xét kỹ cái điện năng trong cơ tạng mình, nó quan trọng lắm. Mà cái bụng các bạn càng ngày càng lớn là cái điện năng càng mất. Cái ruột nó lớn, nó chứa thực phẩm nhiều thì cái điện năng nó phải phục vụ trong cái thực phẩm. Là nó nuôi dưỡng tà khí mà thôi. Mà chúng ta ăn vừa đủ thì cái điện năng nó mở trên khối óc, nó đi lên. Cho nên khi các bạn đói bụng thấy cái đầu nó lăn, tưởng là từ đói tôi sắp chết, không phải đâu, cái điện năng nó xuất phát lên trên mà nó thừa tiếp ở bên trên thì nó khỏe. Chúng ta tu đây có cái pháp luân thường chuyển là giải tỏa nó ra. Giải từ chút. Mình làm cho đúng cái pháp này á, mà cứ giữ làm cho đúng như đừng có chán nản, là nhất định chắc chắn là phải đi tới. Tôi năm nay 68 tuổi, có đêm nào tôi không thiền. Bây giờ tôi đi tới cái chỗ ngồi tới sáng luôn, tôi khỏe mạnh, tôi đâu có bị gì đâu. Thì tại sao nhiều bạn nói tôi tới bây giờ tôi không thấy gì hết mà tôi còn nóng tánh nữa. Không chịu giải tỏa ra làm sao nó phải nóng. Càng ngày càng ăn thêm, càng giận thì càng ăn. Có nhiều người giận người ta rồi ăn cho thiệt nhiều. Giận người ta là ăn đường, ăn kẹo cho thiệt nhiều là nó phải bị bệnh à. Chứ ở cái xã hội này dễ bệnh vì cái thực vật mà thôi. Chứ còn ở như Việt Nam nó khó khăn, họ ăn cộng rau, họ tu, họ cũng thành được sáng suốt và cởi mở. Là điện năng họ dồi dào. Họ bắt buộc với sống với điện năng của mặt trời nhiều hơn. Còn mình ở đây là có gì cũng chê cách hết rồi. Mình chỉ xài phí và không có phát triển được. Cho nên bây giờ có cái phương pháp xuất ruột để giải tỏa. Nhưng mà các bạn phải kiềm chế cái miệng lại, không nên ăn nhiều. Phải có đường lối, sống trong lễ sống, chứ không có nên hủy diệt mình. Hủy diệt bằng một cái tâm thức. Cái chuyện của ai mình cũng lo, cứ mở mắt là dòm thấy là muốn ham muốn. Cái gì nghe mình cũng muốn rước vô trong óc, đó là thị phi. Các bạn học đâu có đạo nào, đạo đâu có phải vậy. Đạo là tự mình phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên, chuyện của ai kệ họ. Chuyện của mình phải phát triển lên. thì mình thấy rõ ánh sáng, mình thấy rõ giá trị sự hiện diện của mình trên mặt đất để làm cái gì, từ bi là cái gì. Khi mà các bạn sáng suốt, các bạn mới thấy là cái nhiệm vụ của các bạn xuống thế gian có chứ không phải không. Học cái gì đây? Học cái bài nhịn nhục tới vô cùng. Nhưng mà các bạn không học được cái bài nhịn nhục thì hoang phí cả một cuộc đời. Một cái hội thiền như thế này là thử tâm các bạn rất rõ ràng. Người nào có kiên nhẫn tới đây, thấy vậy mà cứ kiên nhẫn, không có ai phá khuấy mình mà cứ kiên nhẫn tới đây học có không? Học cái gì? Có ai vậy? Không ai vậy. Tôi kiên nhẫn, tôi ngồi, tôi nghe một người không hiểu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy người đó là bậc thầy của tôi đang học. Học cái gì? Học cái kiên nhẫn. Những người này kích bác tôi cũng học kiên nhẫn. Cái gì cũng là có lợi cho các bạn rồi, các bạn đi về. Biết được cái đường lối thì có lợi vô cùng. Một đám người đông ở nhà thay vì có hai người dễ nói chuyện, nhưng mà cũng gây lộn à. Còn bây giờ đông người mà mình chịu đựng được là cái đức nhịn nhục mình có. Có hạnh mình đến đây, rồi mình nhịn nhục được là hạnh đức đầy đủ, thì mình mới chứng minh là một người hái hoa dân Phật, nghìn năm không héo. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Các bạn không thích tới đây, tôi không thấy các bạn lỗ, chỉ có lời rồi đi về thôi, không có lỗ. Nhiều khi mà tới đây, nhiều khi người ta nói, quyên tiền người đau khổ rồi này kia, một hai đồng bạc, cái đó là bố thí ăn mày mà, đâu có cái gì đâu mà phải lo. Cho nên còn tranh chấp trong chỗ eo hẹp là đem cái ánh sáng gì chôn vô cái chỗ tâm tối. Đồng tiền là chỗ eo hẹp, không nghĩ vấn đề đó, ta nghĩ cái tâm. Cái tâm chúng ta có thì chúng ta có nhà đẹp. Nơi cửu thiên chúng ta có nhà đẹp, mà nơi chỗ nào chúng ta cũng có nhà đẹp. Có cái tâm, không có tâm thì bây giờ cái các bạn có cũng mất à. Không ai lấy, nhưng bây giờ một ngày nào rồi khối trực nó cũng hoành hành, nó cũng ăn cướp hết, cũng tay không. Chứ các bạn không có cái gì trong lúc ra đi, chứng minh không có đem được cái gì theo hết. Cho nên mình hiểu rõ, mình là có điện năng hỗ trợ thành cơ tạng. Thấy không? Rồi có khối óc để khai triển về cái hướng, chiều hướng tâm linh là phần hồn của chúng ta đang làm chủ trong một cái tòa điện năng sống động. Chúng ta phải học kinh sống, làm thinh mà hiểu mình, làm thinh mà thức giác, làm thinh mà tự sửa, làm thinh mà thấy mình lỗi, chẳng có ai lỗi. Còn không thấy mình lỗi làm sao mình tiến, phải cần thấy cái lỗi của mình mới sửa, nó mới tiến, nó mới văn minh, mới thích hợp được. Cứ cho mình đúng thì đứng đó không có phát triển được. Cho nên tôi đi đây đi đó để chi? Để được nhiều người chiêm ngưỡng và học những cái hành động của tôi. Từ ly từ tí tới bây giờ, tôi vẫn tu tiến, tôi không có bao giờ thụt lùi. Nói là các bạn thương tôi có cái vị trí sung sướng, tôi làm biến, tôi không tu, không có cái vụ đó. Tôi không tu, tôi không có thể thuyết giảng rõ ràng cho các bạn được. Tôi không thấy, tôi không tu là không có đem lại cái ánh sáng long lanh trong áo. Các bạn khi mà nghe âm thanh tôi thì các bạn được cởi mở và nhẹ nhàng, không bị áp buộc. Thay vì họ dùng bùa phép cái này kia, đằng này không có. Cái pháp lý vô vi là mở tiếng xuất phát ra. Xuất ra mới phát minh được những cái mới để cứu độ người khác. Nhưng mà mình tu được thanh nhẹ rồi, mình thấy mình sướng hơn. Mình không cần gần những người phàm, ha, mình động. Cái đó là mình sai, mình không có cái óc phát minh. Rồi mình thấy những người này sao động quá, nó gây với tôi hoài. Không phải. Con người là luồng điển hướng về chư Phật thì chư Phật mới thử tâm mình, thấy của mình có nhịn nhục không. Một sự kích động coi thử mình có nhịn nhục không. Trong bằng đạo, giữa bằng đạo nên tha thứ và thương yêu, và để học hỏi. Mọi người đều có quyền thuyết giảng để mở tâm mở trí cho nhau, và mọi người đều có quyền hỏi để xây dựng người đó tiến hóa lên một mức độ cao, mà để bằng đạo được có cơ hội cộng hưởng trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mở rộng tầm tay ra, mọi người đều có quyền thuyết giảng. Thì thấy mệt, nhưng mà nghe vô thấy mệt không hay, nhưng mà mình học được cái nhịn nhục. Kiên nhẫn để nghe và để thức. Khi mình nghe cái người ở tuổi đó, mình phải đứng vào tuổi đó mình mới hiểu được cái trình độ của họ. Chứ đừng có nói là người đó chưa nên thân làm sao tôi nghe, cái đó không phải. Đã nên thân hình rồi nó mới có âm thanh. Chính nó nói mà nó không biết nó nói. Cái đó là âm thanh ở đâu? Nếu nó tin chư Phật thì chư Phật chiếu cho nó. Cho nên cái trình độ bình đẳng của chư Phật càng ngày càng thể hiện trong tâm của chúng ta. Rồi mà chúng ta phân chư Phật xa chúng ta quá, thành ra tu nghìn năm không bao giờ thấy Phật được. Ở trong cái thức bình đẳng của Ngài thì chúng ta mới thấy Ngài. Thấy rõ như vậy. Mà chúng ta đang sống cái vũ trụ này mà không hiểu cái thức bình đẳng trong vũ trụ thì chúng ta không có sống được. Cơ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận tương đồng với sự chuyển động ngũ hành của vũ trụ. Mà chúng ta không hiểu cái luật đó. Cái luật đó là cái kinh sống mà càng ngày chúng ta phải đọc. Từ mới thức dậy tới cái lúc ngủ là cũng phải học mà thôi. Chứ không phải hưởng cái gì hết trọi đó. Sớm mơ tới chiều toàn là bài học, toàn là câu hỏi mà không biết. Mình làm một việc đó mình hỏi ngược lại, mình hỏi có nên không? À, tụi đừng chơi với cái tụi này, tụi vô duy này hàng tuần tụi tới nó để tụi học cái gì đây? Đặt câu hỏi. Rốt cuộc tụi vô đây tụi thấy nó được thanh nhẹ, tụi thấy mọi người nó tụi đã buông bỏ tất cả tâm, nó không muốn tranh chấp nữa. Nó muốn ngồi tham thiền để nó đến thanh nhẹ thì căng vòng. Luồng điển nhẹ nó mới rút tôi được nhẹ. Thì tôi cũng có lợi được một chút chứ không phải không có lợi. Rồi tôi bỏ nó, tôi ghét nó, tôi giận nó, tôi lợi cái gì? Đó, lúc rốt cuộc là tôi lợi được cái tập quán sân si. Trong cái sân khi nó làm cái điện năng tôi không có dồi dào nữa, mặt mày tôi không có sáng suốt. Tôi chơi với đám khùng này, mặt mày tôi sáng suốt mà tôi đi về nhà rồi tự chơi nó không có sáng suốt là tại sao? Tại vì một luồng điện mở, nhiều luồng điện mở nó mới hỗ trợ cho nhau được. Còn mình có một luồng điện lên cũng không biết, xuống không biết thì nó kẹt ở chỗ đó. Cho nên thất thu phát triển về tâm linh mà không hiểu, tưởng là mình đắc pháp. Cho nên nhiều người ở đời này nó luôn luôn nghịch nhau để tiến, nghịch để tiến. Cái luồng điện nó dạy như vậy, nghịch để tiến cho hơn nghịch để lùi. Tiến rồi tiến, tiếng mà tiếng không đúng thì nó rơi vô hoàn cảnh, nó xấy ra một hồi rồi mới thức tâm, mới trở lại để thức tâm để tiếng. Thành ra chúng ta biết được cái luật không còn sanh tử luân hồi nữa thì chúng ta mới thấy là trẻ trung, không có già nua, không có dựa trong cái tuổi tác mà làm khổ cho mình. Nếu tôi bây giờ già rồi, không làm gì được, cái đó không phải. Tôi có quyền năng, tôi có thể làm khai mở tâm thức của tôi. Từ già tới trẻ và tiến tới vô cùng, làm sao tôi gặp được Điện Phật? Nếu tôi chơi tôi già, tôi làm sao tôi gặp được Điện Phật? Tôi phải trong cái cố gắng hành trình, từ già tới trẻ, cái dũng chí nó nung nấu, nó đi lên, nó không có tàn lụi nữa. Thì người già là người quý của trẻ tiến tới. Người già là người luôn luôn gom gọn những cái kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ tiến thân. Thì mà chúng ta không có tu về thanh nhẹ, không hướng về thanh nhẹ thì tuổi trẻ mất cơ hội. Đó là chúng ta là người ác, không phải người thiện. Cứ nói tôi già rồi, tôi không có tham gia cái gì. Tôi già, cái người già nó mới quý, đem cái kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ. Cho nên mà tuổi trẻ cũng là quý của người nhà, người già, tuổi trẻ là nó một cột trụ vừa xây dựng cho xã hội vừa tâm linh nữa. Mà chúng ta xây dựng về tâm linh cho tuổi trẻ nó mạnh rồi, nó lên nó rất hùng tráng và hỗ trợ cho mọi người để tiến thân. Thì chúng ta nó phải làm về điển giới nơi công chuyện như vậy thì cái xã hội nó mới tốt. Còn lý luận về tranh chấp địa vị thế gian thì chỉ có tan rã và chia sẻ chia rẽ thôi, không bao giờ phát triển được. Không có lý luận về tranh chấp, dùng cái tâm thức tiến hóa về điện năng, về phần hồn sẵn có của chính chúng ta thì nó mới được. Còn cái lý luận chúng ta phải mở miệng, phải biết cái giá trị tha thứ và thương yêu. Cái ngày cái giống tha thứ và thương yêu trong tâm, thì cái hạnh đức nó khai mở. Thì trong nhà chúng ta có hạnh đức, thì cũng vườn hoa tươi đẹp của Phật mà thôi. Nghìn năm không bị heo. Cho nên các bạn ráng lo tu để phát triển. Tuy rằng vô vi nó không có nhiều, nó có soi hồn, pháp luân thiện định. Mà lần lần nó sẽ tự thức, nó thấy nó gạt nó nhiều chứ chẳng có ai gạt nó. Khi mà nó cảm thức nó gạt nó nhiều, nó mới ăn năn sám hối sửa tiếng, hướng thượng thay vì hướng hạ. Hướng hạ chừng nào thì điện năng hạ giới nó hút hết cái điện năng thanh quang của Bồ Đào. Mà hướng thượng thì cái thanh quang Bồ Đào càng ngày càng dồi dào, trí tuệ càng mở mang. Học tức khắc trong kinh Vô Tự, dốt mà biết nói chân lý. Cho nên hôm nay tôi về đây được tái ngộ quý bạn tôi rất mừng, nhưng mà tôi mong rằng các bạn phải thực hành đứng đắn cái cơ hội cuối cùng để sửa mình tiến thân, chứ không dễ gì có cái xác này. Lâu lắm mới có cái xác này. Có cái xác này mà chúng ta không thực hiện đứng đắn là hoang phí vô cùng. Trời Phật cũng tiếc cho chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Và bây giờ có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi nên nói chuyện tiếp đây rồi cho vui anh em với nhau. Bàn luận trao đổi để tiến hóa. Bất cứ đề tài nào cũng có thể hỏi tôi. Chúng ta tu phải bình đẳng hơn đời. Đời nó làm ngôi vị để nó có tiền có bạc ra ăn hiếp người. Còn chúng ta không có cái chuyện đó. Chúng ta tu về điển quang thì người nào cũng điển quang, trong thức bình đẳng, xây dựng cho nhau, cứ giật đối đãi như anh em ruột thịt mà hỏi han và xây dựng cho nhau những thắc mắc của chính mình. Tôi nói các bạn tu để khám phá cái điện năng trong cơ tạng và phát triển hướng thượng, phát minh những cái gì để cứu đời, chứ không có luận về cái đạo xưa nữa, nói tiền kiếp rồi tầm bậy tầm bạ, rồi rốt cuộc cái kiếp nó không biết nó là cái gì, nó làm ẩu. Hại người này, hại người kia. Kiếp của mình bây giờ đang làm nhiệm vụ gì, việc bây giờ đang làm cái gì? Đang sống với điện năng để khai triển cho vô cùng và phát minh, không biết. Không phát minh được là không có đường đi. Không nắm vững. Mình phát minh được là mình mới nắm vững. Cho nên các bạn đừng có tin tưởng những cái chuyện mà nói tiền kiếp rồi này kia là gây khổ cho các bạn, rồi lẩn quẩn trong cái vòng đó rồi tạo dục chứ không phát triển được. Thực chất bây giờ tôi đang làm cái gì? Tôi soi hồn pháp luân, bây giờ tôi thấy tôi đang khỏe mạnh ở chỗ nào, tôi phát triển chỗ nào, cái óc tôi thế nào, cơ tạng tôi thế nào, cái nào nó quá lố nó là tôi công khai, tôi nghiên cứu để cho bạn bè tránh cái tai nạn và ăn bậy hay là nghĩ bậy mà sớm thức tâm. Tiền đây có gì cứ việc hỏi đi. Để tôi đi rồi ấm ức nữa. Chửi cũng được nữa. Báo nó đăng nó chửi đó. Tại sao mấy người bất chức báo chửi tôi? Coi thằng khùng này nó có cãi lộn lại không? Phải không? Báo nó chửi được mà tại sao mình ở trong nhà không chửi ông Tám được? Chửi một mắt. Không phải nó láo ông liền, nó chửi, nó xây dựng. Cái đó là cơ trời chuyển như vậy, nó chửi. Mà ông Tám thích người ta chửi hơn là thích người ta thương. Chửi nhiều chừng nào để nó thấy cái hạnh ông Tám rồi nó mới học, nó làm cái hạnh vậy thì nó mới tránh tai nạn được. Còn người ta mới chửi sơ sơ nó giận như là nó gây tai nạn cho nó. Nó chịu chửi mà nó minh tâm kiến tánh là nên cho người ta chửi. Cũng như ông trời thấy trống lỏng hơn. Bắn lấy cái súng mà bắn cái sùm đâu có sao. Bắn thét hết đạn rồi bắn cũng... Giờ mà trời mỏi tay quá mà tôi bắn không thấy gì hết. Tại tôi làm cho cái tay tôi mỏi. Lúc đó bắn mới thức tâm. À, cho nên chiến tranh lúc nào cũng có chiến tranh. Chiến tranh ngay trong tâm trạng chúng ta, vô phút nào cũng có chiến tranh. Mà không biết đi can thiệp chiến tranh người kia người ta. Cho nên nhiều người tôi hỏi tôi có chiến tranh, tôi nói không bao giờ có chiến tranh. Bởi cái luật tiến hóa nó như vậy. Thì cái người chết mà bị oan uổng chết thì tri tiên người ta sắp sẵn người ta rước rồi. Còn người sống là nó chế súng đạn, nó phải đụng với súng đạn, tự nhiên có gì đâu chiến tranh. Cái luật quân bình tự nhiên nó như vậy thôi, không có cái gì hết. Cái tham lam của con người là tham là thâm. Cho nỗi tham ăn thì nó mới hại thân, rồi hại tới tánh tình luôn. Ăn quá, chèn ép cơ tạng nhiều quá thì tánh tình nóng bất thường mà không hiểu. Tự mình hại mình mà mình nói ai nữa. Cái luật tự nhiên như vậy, làm sao mà đi con người sáng suốt cứ ôm cái thời cuộc lo, đâu có được, không phải vậy. Cái thời cuộc của mình trong này mình không nên chèn ép và không nên ràng buộc dân giả trong cái cơ tạng này quá, thì nó sanh bệnh như có gì. Xét con người thì thấy thiên cơ, chứ không có đâu hết đó. Cho nên ai hỏi tôi chiến tranh thì vô ích, tôi cũng chỉ nói không có mà thôi. Rốt cuộc cũng không có thiệt, bởi vì người đạo... thấy các phương diện được tiến mà. Thấy người chết thì được cứu, được tiến qua, nó dồn qua một khối đó rồi nó cho luân hồi trở lại, rồi nó lập một cái khối khác. Nó mới lật đổ cái khối kia, thì cái luật nó như vậy. Cho nên hồi mình rời Việt Nam có 50 triệu người, bây giờ tới 60-70 triệu người, chứ bây giờ cái số người chết nó đi đâu, nó trở lại Việt Nam. Rồi nó sẽ nắm lần rồi nó cải tiến. Cho nên người ta mấy cái ông xưa, ông Tương Thanh Nhẹ, ông Tiên, ông nói bất chiến tự nhiên thành. Đâu có quánh, tự nhiên nó luân hồi, nó vô cơ cấu, nó nắm cái nó đổi hướng rồi. tới bất chiến tự nhiên thành. Cho nên lần lần đi tới khí giới không xài được. Nó luân hồi nhiều kiếp, nó thấy chết sống vô lý quá. Tại sao con người trí mà không biết sử dụng cái trí để xây dựng cho nhau? Mà con người trí thì lấy súng ống để đè cái trí để làm cái gì vậy? Lúc đó tới ngày đó mà nó thức tâm, nó không có xài khí giới nữa. Khí giới tương lai sẽ không dùng được. Mà cái khí giới tình thương và đạo đức, cái đó là cần thiết. Hướng thượng như hướng hạ. Cho nên bây giờ người ngoại quốc người ta mới hướng về energy vô. Họ tìm những cái tự nhiên, những cái thực vật tự nhiên họ ăn. Trời xanh sao để vậy. Không nên phá hoại. Đó là người ngoại quốc. Bây giờ người ta ăn những cái thực phẩm nó mắc tiền lắm. Mắc tiền hơn cái chuyện mình ăn ở đây. Mình ăn cơm, ăn gạo đều quá chất hết. Cho nên bị bệnh. Tất cả là quá chất. Lúa gạo đều có quá chất. Cơm, con gà, con vịt đều nuôi bằng quá chất hết. Con thịt bò này cái nuôi hormone quá chất hết. Thành ra bệnh căn xê nó nhiều. Còn mình đỡ bớt bệnh là nhờ cái thiền này hết cái nguyên khí mà phải bớt ăn. Mà ăn nhiều chừng nào thì thấy nó thích ăn gì nấy. Thiền mà ăn nhiều chừng nào thấy thích ăn gì nấy. Nó mập thù lù, nó ngu mất đi. Thiệt á. Cái trí không có mở. Có ai có gì hỏi không?
Bạch thầy, mấy bữa trước nghe đâu có trong anh em bản đạo có một cái thắc mắc nói rằng mình tu thiền mà khi mà cái điển nó rút mình trên bộ đầu rồi cái điển nó rút hoài như vậy mình muốn cúp không cúp được, rồi cái điển nó rút hoài thì có thể làm cho mình đứt mạch máu ở đầu bộ đầu. Câu hỏi tôi không được nghe rõ ràng lắm, nhưng mà hình như có trong bản đạo anh em nào nghe rõ câu hỏi đó xin thưa lại với thầy cho rõ ràng để chúng ta minh bạch cho khỏi cái vấn đề nghi vấn trong vấn đề tu hành.
Còn cái điển rút bộ đầu không có bể mạch máu được. Thì ăn uống làm bể mạch máu. Chứ có điện không có bể mạch máu. Điện năng đâu có làm bể mạch máu được. Cho nên người ta không hiểu cái điện rút bệnh trong bộ đầu là con người nó nhẹ. Tâm thức nó lúc nào cũng cởi mở. Nhưng mà cái vấn đề ăn uống nhiều, nó mới bể mạch máu. Nó tạo máu nhiều ô trược, nhiều độc tố, thì nó mới bể mạch máu. Chứ không phải là điện rút bể mạch máu. Cái đó nói sai. Điện rút là mừng. Lúc nó sáng suốt, nó ngủ mà thức, cái tâm hồn nó lúc nào cũng thức hết rồi. Còn cái mà ăn uống, độc tố nhiều, nó bể ngân máu. Cái đó khoa học cũng chứng minh rất rõ ràng.
Thưa ông Tám, con nghe lúc sau ông Tám hay nói đến vấn đề mà xúc ruột với lại ăn ít như cái bụng nhỏ. Mà con thấy mấy cái tượng Phật, cái ông nào cũng mập mà bụng rất là to, nhất là ông Phật Di Lặc. Thì cái đó họ cũng, ổng cũng thành Phật được, vì con không hiểu là...
Ông, người ta để lại trong cái hình nói ông đó ông Phật, cho con đâu có nói chuyện với ông Phật lúc nào đâu mà con xác nhận ông đó là Phật.
Thì trong
cái hình ông nó vẽ cho bụng lớn để ngộ thôi, mà thiệt những người tu, ở trong rừng họ tu, họ hít cái nguyên khí, cho nên bụng nó cũng có thể lớn, mà lớn bằng nguyên khí chứ không phải lớn về thực phẩm. Thì mấy người cứ dồn cái hình nữa, bụng lớn là Phật rồi tôi ăn thịt heo cho nhiều rồi tôi cũng làm Phật vậy. Phải không? Cái đó là cái sai. Cho nên cái gì mà mình phải sống, mình chung đụng vô trong đó, mình dấn thân trong đó mình mới hiểu. Chứ đừng thấy cái hình mà nó phỉnh mình, đừng thấy nghe một lời nói mà nó phỉnh mình tìm thực chất của chính mình. Cái đó là cái chánh. Cho nên vô vi không có nghe một cái kinh sách nào ngoài cái soi hồn Pháp Luân Thiền Định để nó mở trí. Nó mở trí rồi đọc kinh sách mới thấy kinh sách hay. Mới thấy người ta tam sao thất bổn, họ sửa đi sửa lại sửa trật, họ luận đi luận lại luận trật. Cái kỳ thật, cái kinh mạch nẻo hóc trong khối óc cơ tạng mình nó phát triển, đó là kinh sống. Cái đó là cái chánh pháp.
Cái hồi mà trong cuốn Thượng Đế Dân Chân Lý mà Kim Thân Cha hay là nói mà tha bụng ông Tám cho nó to lên, nó tròn lên, thì cái đó nó mục đích để làm cái gì?
Cái đó là nó nói về điện năng. Để rút về điện năng trong cơ tạng, hít cái nguyên khí vô, nằm hít cái nguyên khí vô, rồi hút cho nó lên. Cái đó mình làm ở nhà cũng được. Cái điện năng của vũ trụ chứ có gì, mình chịu hít nhiều thì nó vô nhiều, như người ta nội công, không có gì đâu. Nhưng mà thay vì ăn đồ cho nó mập, nhưng mà hít điện quang vô nó cũng mập to như vậy.
Con còn câu cuối cùng là vấn đề cái xương sống đó, cái ông mà chiropractic sen á, ông nói con cái xương sống mình sửa cho nó ngay ngắn, để cho mấy cái từng cái miếng nó ngay trở lại đó, thì nó sẽ thông được cái luồng điện. Thì ông đó ông
hình như ông Ấn Độ, ông cũng thiền, ông cũng ăn chay. Thì ông nói là cái xương sống mà ông sửa cho nó ngay ngắn đàng hoàng lại đó, điển cái luồng energy, cái luồng điển nó chạy lên đầu, nghe nó ấm áp, tu nó dễ hơn, thiền nó dễ hơn. Con nghe ông nói cũng rất là khoa học.
Đúng chứ. Bởi vì thủy điển đương giao một cái đường mạch nó phải ngay ngắn, nó mới hút lên trên được. Chúng lúc ngồi thiền ở đây là chủ trương phải ngồi ngay lưng, chứ không ngồi khom khom nó tức ngực. Vì cái energy nó đi lên trên óc mà, nhờ cái đốc mạch nó dẫn lên mà. Mà mình ngồi không ngay làm sao mà khai thông cái đốc mạch đó. Thì khi lúc con ngồi thanh tịnh mà con muốn bỏ hết, con thấy sung sướng, ngồi 5 tiếng đồng hồ nó không có nghĩa lý gì hết. Mà trong lúc bình thường họ ăn nhiều á, kêu họ ngồi 20 phút là họ đứng dậy đi. Nên nó dục, đứng dậy đi, ngồi lâu không được.
Cảm ơn
thầy. Dạ, thưa thầy, nếu mà đi rửa ruột như vậy, nó làm cái bao tử với cái ruột mình nó nhỏ lại. Thì có chừng người ta nói có câu là lòng dạ hẹp hòi. Như vậy thì rửa ruột nó có ảnh hưởng gì đến tánh tình?
Không phải. Không phải là ở dưới cái ruột là hẹp hòi. Cái ruột là cái chỗ tồn trữ thực phẩm. Mà cái ruột là cung ứng điện năng vô cổ tạng và cái óc. Chứ không phải cái ruột là chứa tinh điển đâu, không phải, chứa trượt điển, không phải chứa tinh điển, mà mình chứa nhiều quá thì cái điện năng sáng suốt của mình bị hút xuống dưới. Cho nên khi mà những người thấy ăn, cái thích ăn, ngồi, nó ăn nhiều hơn tu, nó ngồi thiền nó cũng nghĩ chút nữa ăn cái gì, chế cái gì, sáng ngủ dậy ăn cái gì, chế cái gì. Bây giờ các bạn nghĩ lại suốt ngày là cái nghĩ chuyện ăn nhiều hơn nghĩ chuyện tu, có phải không? Nghĩ chuyện ăn không à? Đó là điện năng nó rút xuống dưới. À, đâu có hẹp hòi được. Khi mà cái điện năng nó hướng lên trên, nó không có hẹp hòi. Cái ruột không phải là điện năng chỉ huy, mà cái óc là điện năng chỉ huy. Và điện năng chỉ huy nó càng ngày càng mở rộng, càng thanh nhẹ. Cái ruột nó nhẹ, nó làm việc mới điều đặn, nó mới cung ứng điện năng lên cái óc. Mà cái ruột chứa chấp nhiều quá, nó làm việc không nổi. Nó phận sự nó chỉ bóp mở thôi. Mà nhiều quá nó bóp không nổi. Thì điện năng không có đủ cung ứng cho khối óc để suy nghĩ. Cho những người nào mà ăn nhiều quá bụng lớn mà làm nhẹ lại cái bụng nhẹ rồi cái óc nó suy nghĩ nhanh lắm. Sáng suốt lắm. Cho nên mình mới cứ thử thấy rõ ràng cái điện là cái gì. Mình đứng mình đưa tay về mình nói từ bi bác ái là cái tay mình nó vững lắm. Mà mình đứng này mình thực tâm mình nghĩ à tôi sẽ giết hết cái đám trong phòng này. Tôi sẽ ăn cho nhiều sô-cô-la là cái tay nó yếu rồi. Điện năng nó hút gì chỗ đó. Nó có chứng minh. Chứ không phải nói mà không có chứng minh. Chứng minh rõ ràng. Cho nên cái phần mà khai triển về đầu óc nên phải nhờ cái điện năng thanh nhẹ. Cho nhiều người lớn tuổi nói tôi ăn cho bổ để tôi sống. Bổ không có sống đâu. Mấy ông nếu bổ cho sống rồi ông vua được sống rồi. Ông vua còn phải chết mà. Ông bổ hơn mình nữa. Không phải. Trong đó cái ngũ tạng tất cả ăn cái gì nó cũng ứng vô ruột. Mà ruột cả triệu cái lỗ nó thông suốt, nó mới lập vô ngũ tạng được. Mà cái ruột mà dơ giấy á, thì nó không có hút được cái nước mình ăn vô, nó quá sanh thủy mà. Thủy biến sanh khí, nó vẫn chạy vô trong mấy cái đường mạch đó. Mà nó không chạy được, không thông, nó chỉ đi cầu thôi. Thì con người ăn thấy ăn nhiều mà nó ốm, không có phát triển được. Cái óc nó không mở. Cho nên ta xúc ruột để cho nó thanh nhẹ. Và đâu đó làm việc điều đặn thì tự nhiên nó của người nó quân bình. Thì lúc đó nó mới đập ngực nó nói tôi không còn tội tuổi nữa, không có già nữa, nó hết rồi, nó vui rồi. Tự nhiên nó quân bình nó vui rồi. Không thấy cái chết. Và nó thấy đương nhiên nó có cái luật sống. Cái chấn động của bộ ruột nó với chấn động của vũ trụ là một. Ngũ tạng nó với vũ trụ là một. Nó thấy nó sống vui. Không phải vui giữa con người và con người. Là còn hẹp hòi mà nó sống với vũ trụ nó mới lớn rộng hơn, cái lượng từ bi nó mở, nó biết điện năng cơ tạng nó vũ trụ là một thì nó khiêu dậy cái tâm từ bi của nó dễ tu hơn, dễ thiền hơn. Còn gì thắc mắc nữa? Lâu quá không có nói chuyện với Thái, bây giờ phải nói cho nhiều.
Phương pháp rửa ruột, theo con thấy nó cũng có một phần nguy hiểm trong. Là nguy hiểm, tức là mình chấp vào cái rửa ruột. mình quên đi cái quan trọng còn hơn cái sự đuổi theo con người, đó là cái tánh. Cho nên là mình chấp vào không cái ngoại pháp mà mình quên sửa đi cái tánh, thì có nghĩa cái mà cái sửa tánh nó còn quan trọng hơn nữa. Cho nên nếu mình đề cao cái rửa ruột đó, thì riêng con không thấy, có thể là con không tiếp xúc nhiều với những bạn đạo đã từng rửa ruột, nhưng con thấy không theo cái cảm nhận của con thấy không, nó cũng không đổi bao nhiêu, mà đôi khi nó còn mang thêm cái tánh xấu và nó cho nó cao thượng hơn những người khác. Thì mình vào cái cõi đạo thì cái tánh là quan trọng, tu tâm sửa tánh cái chuyện là chuyện quan trọng, thì con thấy cái đó mới là chuyện quan trọng.
Cho nên mình thấy cái ruột không phải là đề cao cái ruột. Cái ruột là một cái cơ sở đổ rác và thâu thực phẩm. Có bộ phận đổ là ruột già. Rửa ruột là rửa ruột già thôi, không phải đề cao cái rửa ruột. Bởi vì khứ trực lưu thanh và ở ngoài này người ta ăn nhiều hơn là hành. Cho nên những người tu về có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là sửa tánh. Mà cái ruột nó lại lấn áp, nó làm cho cái tánh liên lụy. Là cái ruột nó lớn, nó ép cái gan nóng hồi nào không biết. Tôi giận con tôi mà tôi không biết tôi giận con tôi nói tôi phải không? Hả? Mà khi mà nó rửa ruột rồi, nó nhẹ rồi, nó hết giận. Cũng như có băng video thấy có cái chị ở bên Úc á, chị ăn hiếp chồng chị. Mà chị rửa ruột rồi, chị lên chị khai nói tôi hồi trước tôi ăn hiếp ông quá, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi nhiều quá sau khi tôi rửa ruột. Thì cái gì nó làm cho cái tánh chị nóng mà chị không hay là cái ruột nó ép cái gan. Ăn nhiều quá nó lắng. Nó xả bớt thì thôi hết, chứ đâu có phải đề cao cái rửa ruột. Nhưng mà cái ruột là cái quan trọng trong cơ tạng. Trong bao nhiêu bộ phận là quan trọng nhất là của cơ tạng trong cái ruột. Ruột nó 200 chức carê chứa thực phẩm, mà chứa quá thì nó phải phình ra. Nó phình thì nó lắng cái này, ép cái kia, nó mới sanh ra bệnh, chứ có cái gì đâu. Thì cái nguyên lý mình nắm vững, thì khi mình thấy cái bụng mình như vậy, mình xúc cho nó nhẹ bớt, thì mình thấy nhẹ. Vị trí nào nó là việc theo vị trí đó, và mình tu cái pháp thấy phát triển rõ ràng. Cái pháp mà mình nắm được cái pháp mà tại sao không phát triển là tại chuyện tham ăn của mình mà làm cho mình không phát triển được. Thì lúc đó mình ăn năn, mình xúc mình thấy rõ ràng, mình ăn năn thì mình phát triển dễ lắm. Có nhiều người nói tôi tê chân quá tôi ngồi không được, mà đi xúc ruột rồi về ngồi mấy tiếng không có sao. Thì thấy rõ cái khoa học nó giúp cho mình. Là tại vì mình ăn quá. Rồi từ đó mình về mình ăn bớt lại, mình đâu cần xúc ruột nữa. Mình có cái pháp luân chứng minh rồi. Mình có cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ cho cái ruột rồi. Mình ăn nhiều quá nó làm không kịp. Cho nên mình xúc ruột để giải những cái phần mà mình áp chế trong đó quá nhiều. Nó bị nghẹt ở trong đó. Giúp đỡ cho mình chút vậy thôi. Chứ không phải là cái chánh mình là cái pháp. Soi hồn, pháp luân, thiền định là sửa tâm. Mà nó có trật tự mới sửa được, mà nó làm ở dưới nó loạn quá thì chủ nhân ông cũng không cách nào. Đời đạo sống tu mà, đời thì nhiều chuyện lắm, đạo cũng nhiều chuyện, làm không kịp. Cho mình nhờ cái đó nó hỗ trợ thì đời đạo mình làm kịp, có lợi chứ không có hại. Nên những người già mà chịu đi xúc rồi đàng hoàng, như tôi nói tôi đã dấn thân, tôi xúc 62 lần, tôi bây giờ tôi thấy cảm thức tôi trẻ, tôi thấy tôi khỏe, tôi không có thấy mệt. Tôi cả ngày cả đêm tôi ngồi hoài, tôi thiền hoài cũng tôi không có mệt. Tôi thấy vui, không có mệt. Không thấy nhói tim như hồi trước nữa. Cũng nhờ cái pháp xuất ruột rất hay. Trong cái kinh nghiệm đó tôi có dấn thân tôi mới kêu người ta làm. Chừng gần đây ở Orovin tôi có giúp được nhiều người bạn. Với qua cái phương pháp nhịn đói thuốc của Mỹ để xúc ruột non rồi này cái nọ hết complete, cũng như rửa nhà cho sạch đó, để đi xúc cộng với cái máy xúc ruột một tuần lễ thôi, nó ra là cái mặt nó khác, rồi tự nó khai cái tâm tánh nó thế nào. Nó nằm nó xúc rồi nó thấy toàn là nghĩ chuyện ăn ăn con gà con vịt, rồi nghĩ nó thức tâm rồi nó nghe băng. Nó nghe bằng nó thức tâm mặt sáng tròn, đứa nào nó thấy mặt sáng tròn. Mà lạnh thiệt lạnh, mà cả một trăm mấy chục người đi làm, mấy chục người đi làm vậy mà nó khỏe. Trong bảy ngày này thấy nó hết bệnh, có nhiều người bệnh nó 20 mấy năm mà tự nhiên nó hết. Nó khai chứ không phải là mình buộc người ta khai. Tự nhiên nó thì cảm thấy cái gì nó nói cái đấy. Người mặt nám, mặt xấu, nó làm cái hết nám, nó đẹp lại, tươi. Nó thấy lạ quá vậy thôi. Cái chuyện đó không phải chuyện lạ, chuyện đương nhiên. Mình xài quá là nó hư, rồi bây giờ mình bớt xài thì nó trở lại tốt vậy thôi. Lập lại trật tự, rồi từ đó về sau phải bớt ăn và hành đúng, thiền đúng, nó khỏe mạnh. Thì thấy con người nó hết già đi, nó vui, nó hết già. Tôi có một ông bạn đạo 70 tuổi, tôi tới là ông trói tôi kỳ chót. Tôi gặp ông 8 kỳ này, thôi xong, hết rồi. Chắc không còn gặp nữa, bệnh hoạn nhiều. Tim nó đập loạn nhịp rồi, thì đâu còn gì sống nữa. Máu nó cao. Tôi nói thôi, cho tôi có chết thì cho tôi còn nắm cuốc được, tôi chôn ông. Phải không? Bây giờ tôi nói ông cái gì, ông nghe cái đấy. Tôi kêu ông nhìn đói thì ông nằm nhìn đói, kêu uống cái đó, uống cái đó. Rồi kêu ông đi xúc ruột cũng ở trong phạm vi đó thôi. Ông làm 7 ngày, ông tới ngày thứ 5, ngày thứ 6, ông thấy ông chết, thấy ông chịu, dòm trời đất gì không thấy hết. Tôi xuống tôi dò cái bụng ông. Tôi nói trong cái bụng của ông sinh ra bệnh mà ông không biết. Bây giờ nó có cái này, tôi dò chập rồi ông tỉnh đi, tôi không cần thuốc men. Dò cái bụng chập cái ông tỉnh lại. Ông nói chắc chả như thuốc tiên, bây giờ tôi bỡ mắt thấy hết rồi. Ông mừng không có chết nữa. Rồi cái ông tiếp tục qua ngày chót. Rồi đo mau thì tốt, cái gì cũng tốt. Lúc đó ông nói như là, thầy để con ra lần nữa. Ông xác nhận như vậy, ông thấy con người ông khỏe và vui và trẻ. Hiện tại con người ông không ăn ban đêm nữa. Hồi trước là không ăn ban đêm là ông nghĩ chuyện chết. Bây giờ ban đêm ông không ăn. Nhất định không ăn ban đêm nữa. Dứt khoát, ăn tới trưa là hết rồi. Thì con người nó khỏe, nó không đi ăn xe cái ruột nhiều. Tự nhiên ông cảm thấy khỏe lên, ông mừng. Mà chính ông trị cho ông. Mà ban đầu ông trăn trối nghe chết. Rồi ông nói trời ơi, cái nhịp tim của tôi bây giờ không bao giờ mà được như vậy. Bây giờ nó cả ngày cả đêm nó đều có trật tự, nó không có nhảy, không có loạn nhịp nữa. Mấy ông già rồi sợ nhất là cái tim loạn nhịp. Mình rờ mình biết mà. Rồi bây giờ rờ không có nữa. Nó điều hòa cơ tạng, khỏe mạnh, sớm mơ ông biết đi thể thao rồi nữa, vui. Và thiền thấy điển, thấy mình xuất ra đi đâu. Ông nói chuyện đi qua chỗ nào, thấy chỗ nào, ông gì ông nói cho nghe. Thấy không? Thì chính mình có điển, nhưng mà mình phân quá trong thực phẩm quá nhiều. Nó cứ về cái chỗ đó, nó quên chỗ kia. Mà xuất ra thì nó hội lại một, nó sang suốt. Có bằng chứng, có cuốn băng của những người mà thiền xuất ruột kỳ vừa rồi ở Oroville nói trong cuốn băng hết thầy. Người nào họ tự nói thế. Mà mày sáng suốt bây giờ họ đang chờ tôi qua đó, để làm tiếp. Làm tiếp người nào người nấy ra trường là cũng có trẻ măng. Vui lắm, trẻ lắm. Bệnh thất tình mà trị cũng hết đó mà. Có một cô thất tình hồi nào giờ không có tu thiền một ngày nào hết đó. Mà có thất tình, bạn đạo vô di với chết cha. Lên thưa tận gốc tụi nó thôi. Bây giờ nói đi nói lại, nó cũng nói bao nhiêu chuyện đó. Mà nói hoài, nó cũng nói bao chuyện thất tình đó. Tụi nó thôi, lên đây ở một tuần. Thì nó dăng mất cái đó đi. Ở một tuần cho anh xuất nghe băng thiền chung như tôi. Hết. Bây giờ không có nói chuyện chàng đó nữa. Nói chuyện lo gia đình thôi. Lo tu thôi. Đó. Nó thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. 7 ngày. Có 7 ngày mà thay đổi một cách lạ thường. Cho nên về đây tôi không có thời giờ gì, không có máy, không có phương tiện, không có chỗ. Có chỗ rộng thì cũng có thể làm được. Mình làm thử mấy mạng là biết rồi. Thay đổi trời. Mặt mày sáng trưng. Hả? Cái máy bây giờ, máy tốt tối tầng nhất, nó bán 13.000 đô la Mỹ. Đồ 13.000 đô la kỳ này ở bên Viên bị kêu mua 2 cái. Tháng 3 tôi qua tôi practice ở bên đó. Một số người đăng ký họ sẽ tự nguyện họ vô làm trẻ lại. Hằng nhất là mấy bậc. Nghe người ta về nói con xuất ruột bây giờ con nhẹ nhàng. Cái mặt mày thay đổi như vậy, cái bà mê bà đi. Bà chạy qua, bà ơn tuần lễ, bà cũng trẻ lại. Bây giờ gì bác sĩ không có nói nữa. Bác sĩ không có phê bệnh vấn đề xuất ruột nữa. Ban đầu nói về xuất ruột không được. Nhưng bây giờ bà làm chính bà mẹ bác sĩ mà bà trẻ rồi, thì tự nhiên người khác đã phải theo nhé. bác sĩ không có nói được, bởi vì có bằng chứng rõ ràng. 7 ngày trước bà đi thế nào, 7 ngày sau thế nào, về nhà nhìn mặt biết rồi. Có bằng chứng đàng hoàng. Nó hay vô cùng bởi vì thanh lọc và có thiền chung với tôi. Mỗi buổi trưa đều thiền chung với tôi hết rồi. Cho băng, tôi làm những cái băng giảng mới, những này cái nọ, những băng chân tình của Kim Anh đó, đem ra nghe, nghe họ thức tâm rồi tôi mới giảng, có thắc mắc tôi giảng tiếp. Mỗi ngày tôi đi giảng buổi trưa cho họ, rồi họ vô, họ an nghỉ. Thét rồi, trong 7 ngày họ thay đổi hết, quên tên, quên họ, quên nhà, quên cửa, quên hết, không có cho nghỉ một cái gì hết. Thì chỉ như họ thấy thành nhẹ. Họ ra về vui vẻ, người nào cũng vui vẻ, mà không có tốn bao nhiêu tiền hết. Cái hạn nhất là những người nói tôi già này kia, tôi buồn bực, tôi già này kia đó, đi tới giữ một khóa rồi giờ hết nói cái giọng đó đổi hết rồi, không có nói già nữa, nói no age, tôi không có tuổi nữa đâu, chỉ có té chết chứ không có làm chết đâu, từng năm làm lần là chỉ có té chết chứ không có gì chết đó, không có bệnh hoạn chết đâu. Vì cái trượt nó vô nhiều quá, trong ngũ tạng nó có thể hoành hành mình. Bây giờ mình tháo được ra rồi thì cái ngũ tạng nó nhẹ. Nó nhẹ nhõm thì mình mới thấy rõ cái cuộc sống của mình. Chứ nó càng ngày nó càng nặng chứ không có càng nhẹ đâu. Mà mình lọc ra rồi nó nhẹ. Rồi mình cứ giữ cái, đó là giữ giới nhẹ, ăn chút đỉnh là no rồi. Không cần phải ăn nhiều và đòi hỏi nhiều. Đòi hỏi nhiều thì than thở nhiều, trách móc nhiều, tội lỗi nhiều. Mà nó thấy vừa đủ là nó thấy sung sướng, quân bình, cởi mở. Đâu có gì thắc mắc nữa. Để có dịp phải tôi thanh lọc Bắc Vinh coi thầy. Người ta không dám nói kêu Bắc Vinh là cô Vinh. Thay đổi thành cô Vinh, mặt cái trẻ vậy. Thay đổi hết cái mặt sáng tròn ra mới thấy có giá trị. Có người họ đi xuất một kỳ là 7 ngày mà họ tình nguyện xuất 2 kỳ. Cái anh nó bị dỡ bỏ, đuổi ra ngoài, dỡ bỏ, buồn lắm, vô xuất mười mấy ngày, anh hết buồn, bây giờ anh vui, con vợ anh là đạo thôi. Anh chỉ có cái chuyện đạo kêu anh sốt sắng giúp vậy thôi. Hết mệt. Thay đổi hết rồi. Anh chỉ biết có cái đạo thôi, không có biết người tình yêu nữa, mất công. Thù hận vợ đuổi, mình nghĩ chuyện giết vợ là không được. Thay đổi hết. Nhớ đuổi đi tu. Bây giờ anh tu tinh tấn lắm. Anh thiền tinh tấn lắm, đi làm việc. Giờ rảnh là giúp đạo. Giúp đạo thôi. Bà cụ này cũng đi vô dự một khóa là quên cái ông đó hết à. Không có cái hình ảnh đó nữa. Trẻ, mình phải quên những cái quá khứ mình mới trẻ. Mình cứ ôm cái quá khứ là nó mau già. Đó, rồi đi bây giờ đi về nhà bà con cũng nhắc chuyện quá khứ không, nó mau già lắm. Nó quên đi, bây giờ nó thượng nguyên, nó văn minh chấn động của vũ trụ điện năng, chúng ta phải hiểu sự tiến hóa của vật chất tiến, chúng ta tại sao không tiến. Mà phải thấy rõ là con người cái óc thay đổi lắm, thành ra họ mỗi năm xe hơi mỗi kiểu khác ha, đâu có giống nhau. Thấy không? Thế mình cái óc phải tăng trang cái khí giới mới. Khí giới mới là khí giới tình thương và đạo đức, phải tăng trang cái đó. Mà mình không biết thương mình, làm sao biết thương người ta. Biết lo, biết săn sóc cho mình là biết thương mình, bắt đầu mới biết thương mình, tội nghiệp cái xác này. Hành hạ quá chừng mà tôi tưởng tôi hay. Nay tôi bắt nó nhậu này, mai tôi bắt nó ăn cái kia, tôi ép cho nó, mà nó không chết cũng may rồi. Bây giờ tôi thức giác, tôi cứu nó, không nỡ nào giết nó nữa. Hả? Tôi không ép nó nữa. Tôi nhớ lúc tôi sơ sanh là bú một chút sữa mẹ tôi sống, thì bây giờ tôi sống đây, chút nữa tôi sống, rồi bây giờ tôi ăn chút xíu thì chút nữa tôi sống, đâu cần phải đòi hỏi nhiều. Hả? Không bú sữa mẹ thì bú sữa bò cũng vậy chút thôi chứ đâu có bú nhiều. Đâu có bú nhiều. Nhưng mà bây giờ người ngoại quốc người ta để con không có cho bú sữa bò. Họ thấy rõ có nhiều người á, cho bú sữa mẹ không. Bởi vì người mẹ phải ăn đồ thiên nhiên mới cho con bú. Đó, bây giờ người ngoại quốc người ta bắt đầu người ta đi vậy. Cái tình mẹ con nó âu yếm hơn. Bú sữa bò cứng đầu khó dậy. Cứng đầu khó dậy lắm. Sữa ông thọ là bào chế cái hiệu ông thọ thôi, còn cái máy thiên cơ thanh lọc thành sữa là mẹ, và cái mechanism máy móc ở trong này nó biến chế quá chắc ra nó hay lắm. Còn cái kia nó đã ra từ con bò rồi, nó chế lại một cái nữa. Tại nên con người nó sai, cứng đầu, khó dạy lắm. Mấy người để con bây giờ khó dạy.
Cảm tạ Thầy cho chúng con buổi thuyết giảng hôm nay.